Sinh hoạt Phật pháp hàng tuần, quý vị có khỏe? Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 22 phải không? Tức là chúng ta thoát được ngày rồi. Ở đây có ai đi mua nước rồi chuẩn bị không? Khuya 12 giờ chủ nhật tuần rồi, tức là ngày 16 Tây, thì cô Diệu Đại khoảng 12 giờ có gọi lên, nói rằng bác sĩ nói bác tịnh tánh không có qua khỏi đêm nay. Thì Phó Hòa mới chạy lên nhà thương và tụng kinh niệm Phật cho bác. Và có một cái điều là bác tỉnh cho đến giờ phút cuối, tức là bác đi lúc 3 giờ rưỡi sáng. Và khi Pháp Hòa vô gọi thì bác nhướng mắt lên, chứng tỏ cho biết là bác nghe. Và khi khuyên bác buông bỏ và nhất tâm niệm Phật, bác đều gật đầu và chứng tỏ cho mình biết là bác đang nghe. Cho nên hồi trưa đọc kinh Địa Tạng á, cái phẩm thứ 7 đó, thì nó càng làm cho mình sáng lên. Là nhiều khi cái thân của mình á, nó không có phản ứng, thì không có nghĩa là cái tâm thức mình nó không có biết, không có hiểu. Cho nên khi một người bệnh mà mình vào thăm mà mình gọi họ, họ không có nhúc nhích gì hết á, thì mình đừng có nghĩ là họ không hiểu mình đang nói gì. Họ hiểu, họ biết hết. Mà khi Pháp Hòa nói xong rồi, bác ráng bác mở mắt và đồng ý, thì đến cô Diệu Đại, cô đến cô nói má, má cũng cố gắng hết sức rồi, mà thôi bây giờ nếu mà mình không có chống chọi lại được, mà bây giờ cần phải đi thì má cứ yên tâm đi nha má. Gật đầu rất là mạnh, coi như là không còn một cái gì gọi là lưu luyến nữa hết. Thì lúc đó cổ mới nói, công sức của má niệm Phật bấy lâu nay đó, má phải đi cho đẹp nha, mắt phải nhắm lại, miệng phải ngậm lại, để má chứng minh cho tụi con biết là mình niệm Phật có kết quả. Gật đầu một cái, niệm Phật cho đến 2 giờ mấy thì Pháp Hòa với gia đình mới bước ra ngoài chút cho nó thoáng. Ngồi được một chút thì cái ông y tá ông chạy ra, ông nói là các vị nên trở vào. Thì trở vào thì 15 phút sau thì bắt mất, mà nhẹ nhàng mà đúng như là những gì bác hứa. Khi đi rồi là mắt nhắm lại và miệng ngậm lại, đi rất đẹp. Vì vậy nó mới chứng minh cho chúng ta biết rằng cái sự mà lớn lao nhất của đời người là sự sanh tử. Và chúng ta thường nói là sống chết. Cho nên các vị ngày xưa người ta muốn nhắc nhở người ta tinh tấn tu lúc thì người ta hay viết 4 chữ: sanh tử sự đại. Tức là cái việc sống chết là việc lớn, sanh tử sự đại. Thì Pháp Hòa nhớ ngày ở Việt Nam nó có một vị hòa thượng, khi mà ngài biết ngài mất, ngài bệnh nan y rồi không chữa được á, thì ngài tuyên bố ngài đi vào thất niệm Phật cho đến khi mất. Thì cái ngày mà tiễn ngài vô trong thất á, thì làm cái lễ tiễn đàng hoàng. Sau khi mà tiễn ngài an trí trong phòng rồi đó, thì các vị thị giả mới lại ngài xong rồi lui ra. Thì khi mà lui ra rồi thì khép 2 cái cửa chính của cái phòng lại, và viết lấy cái tờ giấy, 2 tờ giấy chéo, dán chéo ngay cái cửa, và để 4 chữ: sanh tử sự đại. Và từ cái cánh cửa đó không bao giờ mở, đến khi nào ngài mất thì cửa mới được mở. Còn các vị thị giả mà có muốn vô chăm sóc ngài gì đó thì đi một cái cửa khác nhỏ, và một người đi vào chăm sóc ngài thôi. Ngài ở trong đó ngài niệm Phật cho đến khi ngài mất. Khi nào ngài mất thì cái cửa lớn mới mở ra để làm lễ cho ngài thôi. Sanh tử là việc lớn. Cho nên mới hoặc kể như vậy để cho tất cả quý vị, nhất là quý bác, bây giờ mình lớn tuổi rồi, và cái sự chết của mình nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Và cái mà chúng ta cần á, là chúng ta phải chuyên tâm niệm Phật. Thí dụ bây giờ mình ngồi mình niệm cái buồn, cái vui, cái thương, cái ghét, cái mà người ta đối mình như thế này thế kia, thì nó mất thì giờ mình lắm, nó phí đi. Và mình để cái thì giờ của mình niệm Phật thay vì mình niệm cái khác. Chữ niệm nghĩa là nhớ. Thay vì mình nhớ cái khác thì bây giờ mình nhớ Phật, niệm Phật. Phó Hòa thưa với đại chúng là Phật tử mình ở đây thì có nhiều vị ra đi, thì Pháp Hòa cũng chứng kiến được những cảnh đó. Chẳng hạn như cách đây mấy năm và kể, một em nhỏ 25 tuổi nó mất. Và chiều hôm đó là nó quyết định, nó xin đi. Nó nói bây giờ nó đau lắm, nó không có muốn tiếp tục. Nó xin mẹ nó cho nó được đi. Và khi mẹ chấp nhận cho nó rồi thì bác sĩ vô hỏi lại em là có thật sự em muốn đi không. Nó gật đầu và niệm Phật cho nó từ 4-5 giờ chiều, rồi gia đình thay phiên niệm, rồi tối lại Pháp Hòa trở lên cho đến 11:55. Và khi đó nó cứ như vậy thì người nhà mới nói, Pháp Hòa mới nói với nó, Pháp Hòa nói với em, con đã chọn con đi rồi. Hôm nay là ngày 15, đẹp quá mà sao con còn chần chờ gì nữa. Nếu mà con đã quyết định thì con cứ đi. thì lúc đó nhắm mắt lại và nó đi đúng 11:55, không có qua tới ngày 16 âm lịch. Mình nói ví dụ vậy đó. Thì bác tỉnh tánh mất 3:30 sáng ngày 17 tháng 12, tức là ngày mùng 5 tháng 11. Hôm nay chúng ta bắt đầu tiếp tục với đề tài là hoa tình thương, nói về kinh Bi Hoa, quyển kinh mà chúng ta sắp sửa tụng thứ ba tuần sau. Thứ ba hay thứ tư? Thứ tư tuần sau mình bắt đầu mình khai tụng kinh này trong 3 ngày, để cho đại chúng biết được cái đại ý của kinh này. Thì phải là chúng ta dùng 4 buổi còn lại của năm 2012 này để chúng ta nói sơ về quyển kinh này. Kinh Bi Hoa. Bi tức là từ bi, hoa tức là đóa hoa. Vì vậy chúng ta đặt đề tài là hoa tình thương. Và ở trong cuộc đời này, tình thương rất là quý. Tình thương rất là quý. Mình làm cái gì mà mình không có tình thương thì không thể làm được. Ở trong cái quyển Bông Hồng Cài Áo của Thiền Sư Nhất Hạnh đó, ở trong đó có một cái câu mở đầu như thế này: tình thương là một chất liệu ngọt ngào, êm dịu và cố nhiên là ngon lành. Con trẻ thiếu tình thương thì không lớn lên được, người lớn thiếu tình thương cũng không lớn lên được, cằn cõi héo mòn. Một cái câu rất là đơn giản nhưng mà nó rất thật, mà khi mình đọc bằng cả trái tim đó thì mình cảm nhận được cái câu nói đó. Ở trên đời này mình làm bất cứ một cái gì mà mình làm không bằng tình thương thì cái việc làm của mình nó chưa có trọn, và có nhiều khi bỏ nửa chừng nữa, tại vì nó chưa có hết cái tình thương của mình. Hôm 19 Tây, tức là trước ngày 21 mấy ngày đó, thì chú Thiện Tường chú mới đi lên phòng Phổ Hòa. Chú nói con ngày mai con sẽ gọi cho mẹ con. Phổ Hòa hỏi chi vậy con? Chú mới nói rủi mà ngày 21 nó có tới thì ít ra, chú dùng cái chữ là at least, con cũng gọi cho mẹ con và con nói cho mẹ con biết là con thương mẹ con. Một câu nói rất là cảm động và rất là dễ thương. Và nếu mà mẹ mà nghe được cái câu đó thì còn hơn mẹ uống mấy ngàn viên thuốc bổ, có phải không? Nếu mà con mình mới tới nó nói mẹ ơi, mẹ có biết là con thương mẹ không, thì quý vị thấy hạnh phúc không? Hạnh phúc. Thì Pháp Hòa mới được rồi đấy. Mà thầy sao? Chú mới nói nhưng mà con có sống chung với thầy rồi, thành thử có chết chết chung với thầy ra gì nữa. Rồi quý vị mới thấy hôm kia chú Trung Đức ở bên Pháp gọi về để thăm Pháp Hòa và gửi lời kính thăm quý sư cô, kính thăm quý bác và đại chúng. Thì chú mới nói con đi con mới có mấy tháng mà con nhớ thầy quá. Thì Pháp Hòa mới hỏi bây giờ chú mới nói chú mới tụng giới xong. Thì Pháp Hòa mới hỏi vậy chứ bây giờ ai là sa di lớn nhất ở trong nhóm? Chú nói dạ con, bây giờ con là sa di lớn nhất. Bây giờ trong mùa đông này con đang dạy cho mấy em sa di mới vô tụng kinh. Chú Trung Đức thì có giận tụng hay lắm. Thì chú mới nói con đang chỉ cho mấy em tụng kinh. Mà thầy ơi bây giờ con mới biết là khi mình ở chùa đó mình học được rất là nhiều, mình học nhiều lắm. Bây giờ mình đi qua bên này rồi thì mình được ứng dụng những cái gì mình học, cho nên chú rất là vui. Thì Pháp Hòa thưa với đại chúng những cái câu chuyện như vậy để rồi chúng ta mới thấy rằng trong cuộc đời này tình thương là một chất liệu ngọt ngào và ngon lành. Trẻ em thiếu tình thương không lớn lên được, người lớn mà thiếu tình thương thì không lớn lên được. Mình đã là người lớn mà lớn cái gì? Lớn cái xác thôi, chứ chưa lớn cái tâm hồn. Hình thử nếu mà người lớn mà lớn được cái xác mà có được tình thương thì người lớn đó lớn trọn vẹn hai thứ. Có những người nói với Pháp Hòa rằng chưa chắc có tiền nhiều mà hạnh phúc. Bây giờ họ rất là nhiều tiền nhưng mà họ không có vui vẻ gì hết, rất là đau khổ. Cho nên mình sống mà mình có thể mình cho nhau được những cái tình thương thì cứ cho. Người ta thường nói cái câu là còn gặp nhau thì hãy cứ vui. Cuộc đời như gió thoảng mây trôi, lợi danh như cuốn mây chìm nổi, chỉ có tình thương để lại đời. Chỉ có tình thương đó, thì nó mới để lại, và tình thương đó nó mới làm cho chúng ta đi đến với nhau, dù cái giây phút đó là giây phút cuối cùng. Chẳng hạn như mấy ngày này quý vị người thì đi chợ mua trái cây, người làm bánh đủ thứ hết để giúp cho gia đình cô Diệu Đại lo cái đám tang cho bác tỉnh tánh cho đàng hoàng, thì quý vị có thấy tất cả những cái đó là tình thương hết không? Và Pháp Hòa thấy rất là rõ, từ những cái tấm hình, từ những chiếc khăn tang, từ những cái bánh, từ những cái miếng trái cây mà quý vị sắp ra, từ tất cả đều bằng nó trang, nó chứa đựng cái tình thương ở trong đó. Thậm chí mình không làm gì hết, nhưng mà ngày hôm nay trời tuyết nè, trời lạnh nè, mà mình vẫn để thời giờ ra mình đến nhà hoàng, mình hộ niệm, tất cả đều biểu lộ cái tình thương hết, tình thương cho người đi kẻ ở. Thì đại chúng thấy trong cuộc đời này không có tình thương không làm được. Tại sao các vị Bồ Tát dám phát tâm đi tu? Tại sao? Tại vì các vị đó do cái lòng thương, thương chúng sanh, và thấy chúng sanh khổ, cho nên các ngài phát cái nguyện lớn, làm việc lớn để thành tựu được đạo lớn. Rồi làm gì nữa? Chuyển bánh xe cho tất cả chúng ta. Cho nên mình mới ca ngợi Đức Phật mỗi buổi sáng mình tụng kinh đó: Tán lễ Thích Tôn, vô thượng năng nhân, tăng kỳ cửu viễn tu chân, đâu xuất giáng thần, trượng từ đủ vị kim luân, tọa bồ đề tòa, đại phá ma quân, dứt đổ minh tinh, đạo thành giáng pháp lâm. Mình dịch ra tiếng Việt là: xưng tán Đức Thế Tôn, bậc vô thượng năng nhân, từng trải qua vô lượng kiếp tu nhân, rồi từ cung đâu xuất giáng trần, giả từ ngôi vị quốc vương, ngồi gốc bồ đề, đại phá ma quân. Một sáng sao mai vừa mọc, đạo lớn viên thành, rồi đại chuyển pháp luân. Chuyển pháp luân là chuyển cái gì? Vận chuyển cái bánh xe pháp, làm cho cái bánh xe pháp không có dừng. Cho nên mình mới có kinh Bi Hoa. Kinh Bi Hoa có một phẩm nói về cái hạnh nguyện của các vị Bồ Tát, các vị Phật, và chỉ có một câu gọn thôi: vì lòng từ bi mà phát nguyện lớn. Bây giờ mà nếu mình nhìn kỹ trong cuộc sống hàng ngày của mình đó, nếu mà mình nhìn mình sẽ thấy rằng trời ơi, sao mình hạnh phúc quá, mình được đón nhận rất nhiều tình thương của mọi người ở các phương các hướng. Thí dụ hôm nào người ta gọi cho mình, ta nói: chà, lâu quá không gặp chị khỏe không? Thì mình phải biết rằng mình hạnh phúc, người ta còn nhớ mình, lâu quá không nghe tiếng mình, không thấy mình, ta phone tới cho mình, ta hỏi thăm mình. Nếu mình đang sao, khỏe, có gì không? thì người ta cũng hứng mất à. Nên mình, ồ tôi cũng khỏe, chị khỏe không? Hôm nay nghe được tiếng chị, vui quá. Cho nên quý vị biết không, nhiều lúc có nhiều người gọi, trừ khi bà Pháp Hòa kẹt lắm mà Pháp Hòa mới nói dạ xin để hẹn cái giờ khác, chứ còn thường là người ta gọi tới là người ta có chuyện. Và bữa nào người ta bắt mình bắt phone lên đó, thầy ơi thầy có rảnh không cho con nói chuyện với thầy một chút được không, làm biết rồi đó. 90% là chuyện buồn, chuyện khổ gì đó cần nói. Cho nên mình mới biết đó là trong cuộc sống này nếu mình nhìn mình mới thấy, không phải là khi nào người ta thiệt là tốt với mình bằng cách này cách kia thì mới gọi là thương mình đâu. Nhưng mà nhiều khi chút chút trong cuộc sống hàng ngày thôi, người ta thương nghĩ tới mình, ta lo cho mình chút thôi thì mình thấy tình thương trong đó. Cho nên mình, nếu mà mình có một cái năng lực một chút xíu, mình học trong cái kinh này nó hay lắm. Có nhiều lúc mà mình lần đầu tiên in cái quyển kinh này xong, có vài Phật tử mở ra coi thử đó, nói trời ơi thầy ơi kinh gì mà khó hiểu quá. Tại sao biết không? Tại vì có những cái hình ảnh không thể tưởng tượng được. Nhưng mà khi mình ngồi xuống, mình định tĩnh, mình yên tĩnh, mình đọc kinh á, mình thấy được cái ý tứ của kinh. Cho quý vị biết, mấy ngày nay là Phật Hòa cứ ngồi khuya trong phòng vậy đó, cứ dở từng trang mà đọc đi đọc lại cái trang đó để thấm được những cái ý tứ trong đó. Người già phải làm đi để cho đại chúng có được cái khái niệm. Mình sắp sửa tụng kinh này và khi đọc vô thì mình có một chút phấn khởi để mình hiểu kinh. Thì phải là chia sẻ với đại chúng những cái cảm nhận của Phật Hòa qua cái quyển kinh Bi Hoa này. Kinh này gồm có 10 quyển, 6 phẩm. 10 quyển mà mỏng mỏng vậy nè, bây giờ gom lại thành nguyên trọn bộ. Thí dụ như bây giờ nè, thường thường ta nói như thế này, nguyên lại thì chúng ta gọi là bộ, nguyên một bộ kinh. Rồi trong cái bộ kinh này chia ra những cái quyển nhỏ. Đó, cho nên ví dụ ta nói tụng trọn bộ Địa Tạng. Trọn bộ Địa Tạng có mấy quyển? 3 quyển, 13 phẩm. Cho nên ta nói, ồ hôm nay tôi tụng trọn bộ Địa Tạng là biết rồi đó, là mình biết người ta tụng nguyên một cái cuốn đó đó. Thì trong đó gồm có 3 quyển, quyển thượng, quyển trung, quyển hạ và 13 phẩm. Bây giờ ta nói trọn bộ Pháp Hoa, trọn bộ Pháp Hoa mấy quyển? 7 quyển, 28 phẩm. Thế tôi tụng trọn bộ Liên Hoàn Sáng. Liên Hoàn Sáng mấy quyển? 10 quyển 40 phẩm. Thì bây giờ nói tôi tụng trọn bộ Kinh Bi Hoa gồm mấy quyển? 10 quyển 6 phẩm. Thì ở trong cái Kinh Bi Hoa này, cái phẩm được cái kinh này được một vị Tam Tạng Pháp Sư người Ấn Độ, hồi xưa người ta gọi là người Thiên Trúc, tên là Đàm Vô Sấm. Đàm Vô Sấm là âm lại từ tiếng Trung Hoa là Dhammarasa. Ngày sanh năm 385 và tịch năm 433 sau Tây Lịch. Ngài là người Ấn Độ đi qua Trung Quốc khoảng năm 411-12 gì đó, khoảng đó. Ngài đã để ra thời gian là 3 năm để học tiếng Tàu, tức là học Hán ngữ và bắt đầu dịch kinh khoảng năm 410 mấy. Cha ngài mất sớm, ngài theo mẹ đi dệt vải, bán vải các nơi. Và sau đó mẹ của ngài thấy được một vị hòa thượng tên là Pháp Minh, đạo hạnh rất tốt, cho nên đã gửi ngài học đạo với vị thầy đó. Và sau này Ngài Đàm Vô Sánh đến Trung Quốc và dịch kinh vào cái thời Bắc Lương. Thời Bắc Lương tức là khoảng năm 397 cho đến 439 sau Tây Lịch, đó là thời Bắc Lương. Ngài đã dịch kinh này và một số những kinh khác mà chúng ta đã được tụng qua hoặc là học qua, chẳng hạn như kinh Đại Bát Niết Bàn là do Ngài dịch đó. Kinh U Đà Tắc Giới mà hôm trước có quà có tặng cho mỗi vị nguyện nó nhớ không? Đó, bản kinh đó là Ngài Đàm Vô Sánh dịch đó. Kinh U Đà Tắc Giới, kinh Đại Bát Niết Bàn và hôm nay kinh Bi Hoa này cũng được do Ngài Đàm Vô Sánh dịch. Ngài rất là giỏi về mật tâm, tức là về những cái bài thần chú. Kinh Bi Hoa này được Đức Phật nói ở thành Vương Xá, nước Ma Kiệt Đà, ở tại núi Kỳ Xà Quật. Núi Kỳ Xà Quật còn có cái tên nữa là núi Linh Thú, tại vì cái núi đó cái mõm của nó nhìn giống như con chim thú cho nên là Linh Thú, mà chúng ta còn gọi là Kỳ Xà Quật. Bây giờ cái núi đó vẫn còn ở Ấn Độ, ai mà đi hành hương qua Ấn Độ là thế nào cũng phải đi lên cái núi đó. Và núi này được nói rất nhiều bộ kinh, thí dụ như kinh Pháp Hoa cũng là kinh được nói trên đó, và kinh này cũng được nói ở tại cái núi đó. Nước Ma Kiệt Đà thành Vương Xá này của vua tên là Tần Bà Sa La, và con trai của ông là vua A Xà Thế. Quý vị nào mà đọc kinh thì biết A Xà Thế chứ gì, A Xà Thế giết cha đó, giết cha là đoạt ngôi đó, rồi sau này cũng ăn năn hối hận đó. Thì bây giờ đó, ở nơi thành Vương Xá này cũng còn một vài những cái địa điểm, thí dụ như núi Kỳ Xà Quật còn, tu viện Trúc Lâm còn, cái nhà giam mà vua A Xà Thế đã bắt cha và giam cha đó, và cái dây xích mà xiềng vua Tần Bà Sa La đó, nó vẫn còn ở cái nền của nhà tù đó. Vị nào mà đi Ấn Độ hành hương thì thế nào cũng sẽ được đi thăm. Và ở đó có vườn thuốc của ông, một ông thầy thuốc rất giỏi thời đó nữa. Ông thầy thuốc hình như tên là Kỳ Đà đó. Thì bây giờ mình nói cái phẩm đầu tiên tên là phẩm chuyển pháp luân, quyển thứ nhất, phẩm thứ nhất tên là chuyển pháp luân. Chữ chuyển nghĩa là vận chuyển, pháp là Phật pháp, luân là bánh xe. Chuyển pháp luân có nghĩa là chúng ta vận chuyển cái bánh xe Phật pháp không có để dừng nghỉ. Tại sao trong nhà Phật hay dùng cái bánh xe? Bởi vì cái bánh xe là cái hình tròn, mà đã là tròn á thì nó không có dừng, phải không? Luôn luôn nó lăn. Vì vậy ý muốn nói rằng những người chúng ta đều mong muốn Phật pháp luân chuyển hoài không có dứt. Ý còn muốn nói rằng khi bánh xe pháp này lăn chuyển thì sẽ làm chuyển hóa thế gian. Thí dụ bây giờ một cái nơi nào đó người ta khổ, mà mình đến nơi đó mình nói pháp, có nghĩa là mình làm cho cái bánh xe Phật pháp bắt đầu nó lăn ở trong cái khu đất đó, nó làm cho những tâm hồn của những người ở khổ ở đó làm sao họ được chuyển hóa, họ được chấn động. Có những người tâm của người ta chưa bao giờ được tác động, nhưng mà nhờ người ta thấy cái gì đó, người ta nghe cái gì đó, tự nhiên tâm người ta bừng sáng lên, tâm bắt đầu động. Nhưng mà cái động này sao, không phải là cái động kiểu động mà động khổ, động này là bắt đầu được tác động và làm cho tỉnh động đó. Thí dụ như là lục tổ Huệ Năng đó, khi mà Ngài đi ngang cái nhà của cái ông đó, nghe ông đọc kinh Kim Cang, đọc tới cái câu ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, hãy nên sanh cái tâm không có chỗ trụ. Ngài Huệ Năng nghe đến câu đó thì sao? Tự nhiên tỉnh giác, ngộ ra. Như vậy thì cái câu kinh đó có động không? Động cái tâm đâu đó không? Động, động cho nên ông mới tỉnh. Còn bây giờ một cái tâm của mình động mà không phải động, động mà tỉnh, mà chúng ta động gì nữa không? Chấn động. Thấy không? Ví dụ mình đang ngồi yên về bỏ làm sao nghe ai nói gì tới tên mình là mình bị động rồi. Thấy không? Hoặc là bây giờ đang ngồi đây chuyển hướng về đây mà nghe làm sao làm cái rầm cái mình xoay ra liền, coi coi ai vậy. Đó, cái tâm đó là tâm động. Còn bây giờ chúng ta có những người động, nhưng mà sau một cái chấn động đó rồi sao bừng tỉnh. Giống như một vị đi ngang một cái đám chết, thấy người ta chết cái tự nhiên ngộ. Ta thấy người nằm chết, bỗng thấy lòng xót xa. Ta khóc cho người chết hay ta khóc cho ta? Thì cái câu đó là cái câu của cái người động mà tỉnh, làm động cái tâm mà sau đó tỉnh một giấc. Còn mình bây giờ động gì động, ngủ cứ ngủ. Có nghĩa là ai chết mặc, ai khổ mặc, miễn tôi no cơm ấm áo đủ rồi. Cho nên giữa cái động của người tỉnh và cái động của cái người mê thì nó khác lắm. Cái phẩm này á, quý vị nếu mà mai mốt mà đọc vô trong này đó ha, thì mình thấy trời ơi làm gì mà có những cái chuyện, cái cảnh giới gì đâu mà quá trời những cái thần thoại. Cho nên từng giờ Pháp Hòa có thưa đại chúng là có một vị thiền sư nói như thế này: khi mà chúng ta đọc kinh điển đại thừa đó thì chúng cho chúng ta một cái nhìn phóng khoáng, chúng ta một cái nhìn rộng. Để làm gì? Để chúng ta có thể thấu hiểu được nhiều cái mối tương quan tương duyên ở trong cuộc sống. Cho nên ở trong hôm rồi đó có cái lớp dạy cho học sinh trường Thiên Chúa, tức là thứ hai thứ ba tuần rồi, hai buổi. Thì trong đó có một cái câu của một ông thầy giáo, ông hỏi là: tôi thấy trong kinh điển Phật giáo có một cái danh từ gọi là công án, tiếng An nó gọi là Koan, tức là Koan, âm từ cái chữ công án. Thì công án là gì? Những câu chuyện ngắn, những lời nói ngắn, nhưng mà nó có đủ khả năng, nó có cái lực mà nó đánh, nó làm tác động, nó làm tỉnh một cái người đương cơ tới. Ông mới nói tại sao những cái công án nó khó hiểu quá. Pháp Hòa mới nói tại vì nếu mà cái gì cũng dễ hiểu, cái gì cũng xà xà ra, mình đâu có động não. Có phải không? Nếu mà cái gì nó cũng vậy hết trơn rồi, cái mình không có chịu mình vận dụng cái tư duy của mình. Cho nên ở trong nhà thiền thường hay đưa những câu nói, nhưng mà đôi khi anh thầy á, ổng vì lòng từ bi mà ổng chửi mình câu, chửi để chi không, để mình đừng có mông lung nữa. Chẳng hạn như có một người tới nói bạch hòa thượng, thiên đường sao, địa ngục sao rồi vậy đó. Rồi nếu mình ngồi mình trả lời thì nhiều khi anh thầy ổng cũng muốn thử, một là ổng muốn thử căn cơ, hai là ổng muốn dứt những cái sự vọng tưởng của người đệ tử cho nó nạt một câu. Hoặc là có nhiều khi trả lời không có đúng cái vấn đề. Như là có một vị tới gặp ngài Triệu Giang, nói bạch hòa thượng, xin hòa thượng dạy cho con tu đạo. Thì ngài Triệu Giang mới hỏi: uống trà chưa? Sợ đâu có dính gì, con thấy con hỏi đạo, con đâu có chuyện ngồi uống trà. Vậy mà bây giờ trở thành ra một cái thiền nữ rất là hay trong nhà thiền. Uống trà chưa? Cho nên người ta thường hay nói là Triệu Châu Trà. Mai mốt quý vị mà đi tụng kinh đám cho các vị hòa thượng mất đó nha, là trong đó sẽ có một câu tháng lúc mà tranh trà đó, trong đó có cái câu là Triệu Châu Trà, tức là uống trà của Ngài Triệu Châu. Trà của Ngài Triệu Châu là trà gì? Cái trà tỉnh thức. Đạo không có xa vời, đạo là cái chuyện rất đơn giản. Uống trà, biết uống trà, đừng có hỏi tùm lum. Cho nên giờ có nhiều vị ta vô ta hỏi đạo, các vị không có muốn mình bị mắc kẹt đủ thứ. Và ta giống như bây giờ quý vị ra sao, quý vị nhìn cái hình Tổ Đạt Ma quẩy một chiếc giày, đó là một công án, đó là công án. Chẳng hạn như thế, Bạch Hòa Thượng, ý của Tổ Đạt Ma từ phương Tây qua phương Đông để làm gì? Thay vì mình trả lời mình nói tại vì Tổ muốn phổ độ chúng sanh rồi á, ông thầy ông trả lời á, ông dắt tay người đệ tử ra làm sao, ông chỉ vô cây trúc rồi ông nói cái cành đẹp, cái lá đẹp, cái cây nó đẹp hả? Vậy mà đệ tử hữu đạo. Còn mình giờ đọc xong cái mình còn nghĩ ra không biết chuyện gì nữa đây. Ta muốn chặn mình ngay đó nhưng mà nặng quá hết. Cái chuyện mà các ông tổ qua phương Tây cứ qua thôi chứ bắt chi hỏi. Cũng giống như cái chuyện mà lá cây cũng đẹp và cây tre cũng đẹp, cây trúc cũng đẹp vậy đó. Bây giờ mình trở lại, tại sao là nói như vậy? Để là mai mốt quý vị đọc trong kinh này mở ra, quý vị nói trời ơi cảnh giới gì mà khủng khiếp vậy. Thì ở trong kinh này nó diễn tả, cái phẩm đầu tiên thì diễn tả như thế này: có một thế giới ở phương gọi là Đông Nam, tên là Liên Hoa Tôn. Đức Phật ở đó tên là Liên Hoa Tôn, và các vị Bồ Tát ở khắp nơi hướng về cái vị Phật đó và niệm rằng Nam Mô Liên Hoa Tôn Như Lai, Nam Mô Liên Hoa Tôn Như Lai. Liên là gì? Liên hoa là gì? Là hoa sen. Chữ tôn nghĩa là gì? Tôn quý, tối tôn, cao đẹp. Mà liên hoa là tượng trưng cho cái gì? Sự thoát tục, không có nhiễm trần, phải không? Bông sen có 8 cái ngụ ý, nhưng mà bây giờ mình nói một thôi. Khi mình ta nói tới hoa sen là ai cũng biết hoa sen là một loài hoa không nhiễm bùn, ở trong bùn mà không nhiễm bùn. Chưa có nói là hoa sen là trừng thanh rồi nha, chỗ nào có sen tới là bùn rơ gì nó lắng hết. Thì mỗi người chúng ta cũng phải học như cái kiểu hoa sen vậy đó. Chỗ nào mà người ta đang yên á, mình tới mình yên đi, mình đừng có khuấy động. Còn người ta đang tu hành là mình cứ tới mình khuấy động không. Ví dụ mình thấy Phật tử nào ở đâu xa mới tới, thôi mình để cho người ta yên cái tâm người ta tu đi, người ta không biết gì hết, ta đỡ phiền não. Khiều, chị biết cái đó không? Trời ơi, tôi rành đã 6 câu, tôi nói trước cho chị biết để chị tránh nghe không? Tôi nói cho chị biết để chị né nghe không? Mà rốt cuộc rồi á, người ta đâu có biết gì đâu, mà tự nhiên mình khuấy nó lên hết. Như vậy là mình là bông gì chứ không phải bông sen. Cho nên hoa sen nó có một cái đức tánh là trừng thanh. Hoa sen mọc ở đâu là làm cho bùn nhơ nó lắng xuống. Người ta đó đây người ta lo tu, chứ người ta không muốn nghe mấy cái chuyện là ai tốt ai xấu. Ta đâu có bỏ cái tiền vé máy bay qua đây cả ngàn đồng bạc, mấy trăm bạc, ta tới đây người ta muốn tu học mà. Ta đâu phải tới đây để ta nghe mình nói tốt người này, nói xấu người kia. Mà mình tự nhiên mình cũng làm cái chuyện là chuyển pháp luôn. Trời đất ơi, mà chuyển cái kiểu gì á? Ta nghe xong rồi cái nó thôi thôi vậy năm tới tưởng tu nữa. Là mình chuyển cạch bánh rồi ha. Cái đó không phải là chuyển pháp luôn, mà chuyển cái bánh xe, mà loại xe cắt xe tải đúng không? Cho nên trong Phật Pháp nó có cái hay là gì? Cái bánh xe Phật Pháp lăn tới đâu là nghiền nát phiền não tới đó. Cho nên bên Tây Tạng á, có một cái truyền thống, người Phật tử bước vô chùa, từ ở cái sân là bước vô chùa là phải đi qua một cái dãy hành lang. Mà bên hông cái hành lang đó là người ta làm một lô những cái bánh xe pháp luân. Rồi mình từ ở cửa mình đi vô chùa, mình phải đi ngang cái đó và tay của mình phải để lên cái bánh xe mình lăn. Lăn 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 lăn, tay mình đụng vô lăn, quay 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 quay, mà cứ người này nói người kia, từ ở đầu ngõ vô tới cửa chùa. Ý muốn nói rằng bắt đầu mình bước vô cái cửa chùa này rồi đó, thì mình đã bắt đầu chuyển pháp luân. Và không ai cần mình đi chuyển những cái bánh xe tải không cần thiết. Mình tải một lô chuyện của người này, chuyện của người kia, nam tàu bắt đầu gì đó, rồi bắt đầu mình đi cho người khác nghe. Mà rốt cuộc rồi người ta gần mình, ta chẳng nghe mình chuyển pháp luân gì hết, mà người ta nghe mình chuyển bánh xe tải. Tải là chứa là chở đó, tải một lô vậy đó. Cho nên hay lắm, chút xíu có cái phẩm thứ hai tên là phẩm Đà La Ni. Cho nên quý vị biết không, đọc xong mỗi một cái bản kinh mà mình nắm được cái ý đó rồi, mình hiểu được cái ý trong kinh rồi, là không có nói được lời nào nữa hết. Và lúc đó chỉ biết chắp tay mà xá bộ kinh thôi. Tự nhiên mấy ngày nay đó, đọc lại kinh Địa Tạng thì Pháp Hòa lại nắm được vài cái ý muốn ở trong kinh nữa, thì tự nhiên Pháp Hòa rưng rưng nước mắt và thấy kinh thiệt là hay. Tụng kinh mà cứ mỗi một lần tụng mà mình tụng bằng cái tâm của mình, thì tự nhiên mình khám phá ra những cái hay, những cái mới trong đó. Và có bữa Hòa ngồi tụng kinh mà tự nhiên nước mắt ở đâu nó đi ra, và mình thấy không phải mình khổ mà mình hạnh phúc quá, mình hiểu được thêm ý kinh nữa. Cho nên mình cứ nhớ như vậy đó. Mà không phải ở đây ở đâu cũng vậy, mình cứ mỗi lần mình gần tới người nào thì mình cứ nhớ, mình sắp sửa được nói gì mình phải tư duy lại chút. Người ta có cần nghe mấy này không? Người ta tới đây 10 ngày người ta tu là người ta muốn học kinh, người ta muốn nghe Phật Pháp, người ta đâu có muốn nghe những cái chuyện trên trời dưới biển. Trời ơi, người ta tiện tốt xấu ngoài đường đầy dẫy rồi, người ta nghe nó chán chê rồi, người ta vô đây người ta lo, người ta học tu. Cho nên đó, mình mà không khéo đó nghe, mình là cái người phạm cái lỗi lớn là làm phí thời gian của người ta, phí tiền của người ta, phí công sức của người ta. Sám hối cỡ nào cũng khó hết. Giờ cái phẩm đầu tiên là phẩm chuyển pháp luân. Bánh xe Phật Pháp tới đây là nghiền nát vô minh phiền não, làm rung động lòng người. Giống như Pháp Hòa có nhận được một cái thơ cách đây 2 ngày. Thầy ơi, cảm ơn thầy về cái bài giảng nói về cái con cọp. Tại vì cứ mỗi năm con gì nữa là giảng con đó vậy đó. Thì Pháp Hòa có nói rằng ở trong cái bài giảng đó, và có nói về cái tu theo hạnh con cọp. Thì cô này mới gửi cái thơ tới. Em của con là người khổ trong nhiều năm, và nhờ nghe cái bài giảng học cái cách chữa lành vết thương của con cọp, và em của con hôm nay vui vẻ rất là nhiều. Nó chưa dám thổ lộ với thầy, nhưng con xin gửi tới thầy và cảm ơn. Pháp Hòa nói như vậy để thưa với đại chúng là Phật Pháp có khả năng nghiền nát phiền não khổ đau của người, chứ mình không có giỏi đâu nghe. Mình chỉ là người nói lại, mình là người nói lại Phật Pháp, mình là người chuyển cái đó. Tại vì Phật cho mình, Phật chỉ cho mình. Cho nên mỗi chúng ta là một cái gì? Một Pháp Vương tử, con của đấng Pháp Vương, con của vua Pháp. Mình là Pháp Vương tử, rồi mỗi ngày mình chuyển xe Pháp. Chuyển bằng cách nào? Ở trong này mới nói rằng có một Đức Phật tên là Liên Hoa Tôn. Một sự thoát tục cao quý, sự thoát tục cao quý là Liên Hoa Tôn. Và nói một cách gần gũi nữa là trên đời này tình thương là cao quý. Ở cõi này khó mà phân biệt ngày đêm. Tại sao biết không? Tại luôn luôn rực sáng, sáng rực sáng đến mức độ là người ta không thấy mặt trời, mặt trăng, và người ta không thấy, không biết lúc nào ngày, lúc nào đêm. Duy có một việc mà người ta có thể khẳng định lúc nào là ban đêm là sao biết không? Trong kinh nói là khi nào thấy hoa khép lại và có những con chim nó đậu trên cành, nó ngủ, thì lúc đó người ta biết là ban đêm. Sáng đến mức độ như vậy. Nói cái này các bạn nhớ hồi là đi giảng ở Las Vegas đó. Rồi quý vị nhớ Las Vegas là cái thành phố mà người ta kêu là thành phố gì ánh đèn gì đó. Họ mới nói cho các bạn nghe là ở trong casino không có đồng hồ. Ở trong casino là không có đồng hồ, mà đèn nó rực sáng đến mức là người ta chơi ở trong đó ta không biết ngày biết đêm gì hết. Tại vì nếu có đồng hồ thì sao? Người ta canh giờ người ta đi về làm sao? Chứ ở trong đó không có đồng hồ. Ở đây là mình nói tới cái nghĩa cao tột nha. Có nghĩa là khi mà chúng ta sống được với cái tâm sáng suốt bình lặng của mình rồi đó, thì mình sẽ không còn bị chấp trước ở ngày và đêm. Pháp Hòa nói ví dụ như là có thật sự có ngày và đêm không? Đâu có đâu. Chẳng qua là trái đất mình đó nó quay, mà khi nào khuất mặt trời thì mình kêu thì nó tối, thì mình kêu tối là mình gọi là ban đêm, rồi dễ dễ ngủ. Rồi cái thì khi nào mà nó quay tới cái mặt trời nó sáng thì kêu là ban ngày, chứ thật sự có ngày đêm gì đâu. Rồi bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như là tự bây giờ này hang thời, người ta căn cứ trong thời gian không gian như vậy, cái ta mới định ra, ta chia cho nó đều ra, thì ta chia làm sao cái nó chẳng 365 ngày để nó hết cái chu vi vậy, cái chúng ta gọi là một năm. Nhưng mà một năm đó là một năm đối với mình thôi, chứ còn các nước khác chưa chắc. Chẳng hạn như Miên có ăn Tết với mình đâu. Miên ăn Tết tháng 4. Rồi ví dụ như giờ người Việt Nam mình ăn Tết khác à, người Tây Phương ăn Tết khác à. Như vậy thì 365 ngày nó cũng là theo cái thời điểm ở đó mình đã đặt ra thôi. Chứ thật sự đối với cái người mà đã hiểu đạo á, ngày nào cũng là ngày Tết. Còn nếu mà nói một cách trắng trợn nữa hả, đâu phải đợi khi nào chúng ta nhắm mắt đứt thở kêu chết đâu, mình chết trong từng giây phút. Cho nên có một vị thầy mới làm một bài thơ đấy không? Chết phôi pha từ lúc mới sanh ra, nào có phải đến nắm mồ rồi mới chết. Mình chết phôi pha từ lúc mình mới sanh kìa. Còn cái chuyện mà đến khi nào mà nó chấm dứt hơi thở, nó không còn hoạt động nữa, thì chúng ta gọi là chết. Thì cái đó gọi là nhất kỳ sanh tử, the end. Còn chúng ta đang chết trong từng giây phút. Giống như mình ha, khi nào mà thấy hoa mai hoa đào nở thì mình biết cái mùa gì tới. Xuân mà chúng ta kêu là Tết. Ở Việt Nam mình cái thời điểm đó, hay Trung Quốc thời điểm đó là mùa xuân. Nhưng mà đến đây là mùa gì? Mùa đông. Khi nào chúng ta thấy tuyết rơi đó, thì chúng ta kêu là Tết. Cho nên ở đây mới nói đón xuân. Thật sự mình nói là mình nói theo cái tiếng của mình thôi, chứ thật sự ở đây có gì xuân nào đó, phải không nào? Vì vậy cho nên không có gì xuân mà cũng có gì đông á. Pháp Hòa nhớ hồi đó có một sư cô cách đây mấy chục năm gửi cho Pháp Hòa một cái thiệp Tết, và trong cái lời chúc Tết như thế này: xuân đến rồi xuân lại đi, hỏi người sự nghiệp những chi chi, một năm là mấy thiều quan nhỉ, mãi với xuân xuân có ích gì. Cái đó là một câu thiền ngữ. Xưng đến rồi xưng lại đi. Vì mình nhìn lại là mình đã đón được bao nhiêu mùa xuân rồi. Bây giờ phải nói là mình đã bao nhiêu mùa lá úa rồi. Hỏi người sự nghiệp những chi chi đó, đủ thứ toan tính hết rồi, cuối cuộc được cái gì đó. Một năm là mấy thiều quán nhỉ, mãi với xuân xuân có ít gì. Mình đón một năm kia là đón năm mới, rồi năm mới nó cũng trở lại, mình sống y như ngày cũ, cũng buồn, giận, mừng, ghét. Ôi nó y chang vậy thì cái đó kêu là đón xuân và đón xuân, không có gì mới lạ. Ở bên Tây Tạng á, người ta định cái thời gian Tết là lúc nào biết không? Khi nào người ta ra sân, người ta nhìn lên cái triền núi á, mà người ta thấy hoa đào mà nở rực trên cái triền núi á, là người ta biết Tết. Vậy thôi. Cũng giống như ngày xưa mình ta không có đồng hồ phân giờ đó, ta thắp cây nhang để người ta định thời gian. Cho nên quý vị mới biết ở hồi xưa vị nào mà làm sai cái nói gì à, bây giờ hoặc là người ta đối với nhau, người ta nói bây giờ tôi với anh ngồi một cây nhang thì thời, tức là lấy một cây nhang ra để làm chuẩn, thắp cây nhang nó lên đó, tôi anh có thể ngồi được cây nhang đó không. Ở trong chùa mà chú nào mới vô tu mà làm sai gì là bắt quỳ nhang, quỳ nhang là thắp quỳ lên, xong rồi thắp cây hương lên đốt ngay bàn Phật á, quỳ quỳ rồi phản chiếu cái lỗi mình đã làm gì, đến khi nào tàn cây nhang mới được đứng dậy. Mà hồi nhỏ mấy chú tiểu mà bị phạt xong rồi thầy mới vừa quay lưng mới ổng lên, ổng bẻ cây nhang, bẻ cây nhang cho nó ngắn lại. Pháp Hòa giới có một chú rồi đã mới tới mà bị phạt quỳ nhang, mà ổng cứ nhúc nhích hoài, cuối cùng là lấy cái lưng á, lấy cái lưng mà lắc ra để đầu á, ngại mà nhúc nhích là cái lưng rớt, và cái lưng rớt là Pháp Hòa biết là chú nhúc. Cho nên mình nói cái thời gian như thế này thế kia là mình nói thôi. Đó giống như bây giờ mình ở đây là 9 giờ đêm mà Việt Nam là 11 giờ sáng. Như vậy có nghĩa là mặt trời nó đang hướng về đó, mà bên này nó khuất cái bóng mặt trời thì chúng ta gọi tối. Có phải không? Chứ đối với cái người mà hiểu đạo rồi, cái chuyện sống chết ngày đêm đó chẳng qua là cái nói thôi, chứ không có gì sống có gì chết hết. Nó thay đổi cái tướng trạng của nó thôi. Nè, chẳng hạn như nè, Pháp Hòa cầm ly nước này nè ha, Pháp Hòa uống vô miếng thì quý vị thấy đây nó giảm phải không? Nhưng mà ở đâu nó tăng? Trong cái bụng sao nó tăng? Như vậy thì kinh Bát Nhã nó bất tăng bất giảm. Có gì giảm gì tăng đâu, chẳng qua anh thấy chỗ này lưng vơi miếng anh kêu giảm, rồi cái anh kêu trong này là tăng. Hai tiếng đồng hồ sau cái giảm rồi tăng. Như vậy thì mình kêu là tăng giảm, là mình kêu theo gì? Theo cái hiện tượng mình nhìn thôi, chứ thật sự ra có tăng có giảm gì đâu. Thì chúng ta gọi là cấu tịnh, gọi là dơ sạch, có dính có sạch. À, ly nước này bây giờ mình không thấy với con mắt bình thường, mình nhìn mình không thấy vi trùng thì mình kêu là sạch. Nhưng mà lấy kính hiển vi là rọi vô thì thấy bao nhiêu vi trùng trong này thì liền gọi là dơ. Bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Người mà có thấy được bằng cái tuệ giác đó là người có tuệ giác của Bát Nhã. Rồi giờ kể lại cái chuyện gọi là chuyện pháp luân của trong phẩm này, nó kể rằng á, cái cõi đó người ta rực ánh sáng rực rỡ đến mức độ là không còn thấy mặt trời mặt trăng, không có biết lúc nào đêm ngày, không có khó phân biệt đêm ngày, chỉ có một cách là thấy hoa ớt lại và những con chim nó đậu nó nghỉ thì biết là tối rồi đó. Rồi có một cái đặc biệt nữa là chúng sanh ở cõi đó mỗi khi bước chân đi đạp xuống đất, đất lún xuống 4 tấc, đất lún xuống 4 tấc, xong rồi dở chân lên đất trở lại bình thường và hoa sen mọc. Quý vị biết đạp lên đất mà lún 4 tấc nghĩa là gì? Là mỗi một chúng sanh ở cõi lành cõi thiện đó hãy nên lấy bốn tấm lòng rộng lớn mà ứng xử trong đời: từ bi, hỷ, xả, lúng bốn tấm. Lúng bốn tấm tức là lấy từ bi, hỷ, xả làm chuẩn. Còn cái diệu dụng của nó là khi đạt xuống nó lúng mà dở lên thì nó làm sao? Nó bằng. Có nghĩa là gì? Cái tinh thần tùy duyên mà bất biến. Tùy duyên bất biến là sao? Đất cái đạp xuống thì lúng, cái duyên có bằng chân thì nó lúng, mà dở lên thì nó trở lại nó bằng. Thì mình cũng vậy thôi. Mình sống trong đời á, có những công việc cái duyên nó đến mình phải tiếp ứng vậy đó. Nhưng mà cái tâm của mình sao? Nó không có dao động, tượng trưng cho bất biến. Còn tùy duyên là vì cuộc đời, cuộc sống là nó phải có những cái hoàn cảnh như vậy thì chúng ta phải tùy duyên. Pháp Hòa nói ví dụ như bây giờ mình bệnh có uống thuốc không? Phải uống chứ, bệnh phải uống thuốc chứ. Nhưng mà bây giờ bệnh uống thuốc mà nó không hết, mà bây giờ nó làm sao? Nó đi theo Phật thì mình tùy duyên. Nhưng cái bất biến của mình á, sống thì uống thuốc, mà lỡ chết thì về Phật. Cho nên con vị và thượng ngày mới nói tôi bệnh là cũng uống thuốc mà uống chơi. Uống thuốc chơi, nếu bệnh thì uống thuốc chơi, mà chết thì cũng chết chơi. Quý vị có biết tại sao Đức Quan Âm cầm nhành dương? Cái cây nhành dương Đức Quan Âm cầm trên tay đó, tại vì khi cái cành đó gió nó thổi qua trái thì nó đi theo trái, nhưng mà khi gió ngưng thì cái cây nó trở lại chỗ cũ. Gió thổi bên phải, cây nó ra bên phải, mà gió ngưng trở lại chỗ cũ. Mình cũng vậy thôi. Mình sống trong đời mình phải tập có cái tâm uyển chuyển, cái tâm biết tùy duyên mà sống. Đừng có cố chấp, đừng có lúc nào cũng khăng khăng như vậy. Đôi khi có những cái việc mà chúng ta phải uyển chuyển thôi. Mà uyển chuyển được như vậy là uyển chuyển của cái người có từ bi hỷ xả. Còn mà nói là đất mà trở lên trở lại rồi hoa sen đủ loại nó mọc là tượng trưng cho gì? Diệu dụng của Bồ Tát. Diệu dụng Bồ Tát là gì? Lấy bốn pháp: bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự, gọi là tứ nhiếp pháp. Quý vị nhớ từ đó không? Tứ nhiếp pháp có nghĩa là bốn thứ dùng để thu nhiếp mọi người, mọi loài. Người ta khổ, mình cho người ta, mình bố thí cho người ta miếng cơm, miếng cháo, để cho người ta có được cái khỏe mạnh, người ta tiến tới. Đó, Bồ Tát là biết dùng bố thí độ chúng sanh, biết dùng lời ái ngữ, biết gì nữa? Biết lợi hành, cái gì lợi mới làm, cái gì không lợi cho người ta đừng có làm. Chẳng hạn như mình chuyển bánh xe làm sao mà mình chuyển người ta không có lợi lạc gì hết trơn mà cứ chuyển hoài. Chẳng nhận xong rồi đang nói chứ nghe chương thỉnh đi tụng kinh á, mình còn khuyện cái nữa đấy, đi tụng kinh lát nói tiếp. Rồi cái mình thấy ai mà đông đông, cái mình nói sao chỗ này đông quá, để lát tôi dẫn chị tới, anh tới cái chỗ kia nó vắng vẻ, tôi nói cho nghe, còn nhiều chuyện lắm. Mình chuyển cái đó đâu có lợi gì đâu mà mình hành chứ. Cho nên Bồ Tát cái đó gọi là không phải là lợi hành. Đồng sự là gì? Mình phải hòa nhập vào công việc, gọi là đồng sự. Quý vị thấy ở đây, quý thầy quý cô là ứng dụng đồng sự, có phải không? Cùng nhau làm việc, tất cả chúng ta cùng nhau làm việc và đồng sự. Đồng sự thì là làm gì? Để chúng ta mang nhiều cái điều, chúng ta đang hành nhiều cái việc làm lợi cho người. Có nhiều khi vì muốn khuyến hóa một người gia đình nào đó ăn chay, mình chịu cực mình nấu chay cho người ta ăn, đó là lợi hành. Người ta ăn chay mà người ta cảm thấy ngon, người ta ăn được một tuần, ăn được nửa tháng, đó là cái phước của chúng ta, đó là cái đức của chúng ta. Lợi hành, đồng sự. Cho nên Bồ Tát dùng từ bi hỷ xả làm chuẩn, và dùng tứ nhiếp pháp làm diệu dụng. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như là làm mẫu mực làm sao? Việc gì mình chúng ta làm, nếu chúng ta có được cái căn bản của từ bi hỷ xả, chúng ta không có bao giờ, hay là nói là chúng ta ít khổ lắm. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, thấy người ta khổ bồ thí, như vậy thì rõ ràng có từ bi không? Có từ bi. Từ là cho người ta niềm vui, đi là vơi cái khổ. Nhưng mà phải nhớ lúc cho là phải có niềm vui để cho và là hỷ. Rồi mai mốt mà người ta không có nhớ ơn mình, mà người ta đối xử với mình không được đẹp, thì cũng nhớ làm sao? Xả, tại vì làm mà đâu có cầu, thi ơn không có cầu báo. Cho nên lấy từ bi hỷ xả làm chuẩn, lấy tứ nhiếp pháp bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự làm diệu dụng của sự hành trì. Cho nên Bồ Tát đã cởi đã đi ấy, mỗi bước chân đạp xuống lúng bốn tấc. Mình phải trời lại làm như voi đi mà đất lúng bốn tấc. Nhưng mà thật sự ấy, nếu mình làm voi cũng nên, tại vì trong kinh con voi là tượng trưng cho sức mạnh. Cho nên lúc mà hoàng hậu Ma Gia nằm chiêm bao á, thấy có con voi trắng sáu ngà quấn một cái cành hoa màu trắng đi vào hông của hoàng hậu, rồi hoàng hậu thọ thai đó. Ý muốn nói rằng á, Bồ Tát đi vào đời á thì phải có một cái sức mạnh, một cái năng lực như con voi, sức mạnh, bị con voi là tượng trưng cho sức mạnh, và màu trắng tượng trưng cho sạch nghiệp, sáu ngà tượng trưng cho lục độ, hoa huệ hay là hoa sen tượng trưng cho thoát tục. Bồ Tát muốn vào đời thì phải sạch nghiệp, hành lục độ và có sức mạnh thoát tục mới đi vào đời được. Cho nên chim bao thấy con voi đi vào hông của hoàng hậu, tượng trưng cho Bồ Tát vào trong cõi này. Tuần rồi có một cái cặp vợ chồng lên, nói trời ơi con khổ quá thầy ơi, con ở với ảnh con phải chịu đựng ảnh. Cái ông nói tôi cũng chịu đựng em. Thì Pháp Hòa mới nói về thôi thôi đừng có nói nữa, ai cũng phải chịu đựng nhau hết, vì cõi này là cõi kham nhẫn. Cõi này tiếng Hán mình đọc tới cõi ta bà phải không? Tiếng Trung, tiếng Ấn Độ mình kêu là cõi này là cõi ta bà nè, mà ta bà là cõi kham nhẫn phải không? Thì mình sống chung với nhau mình phải nhẫn nhau một chút, mình phải kham nhẫn nhau một chút, còn không kham nhẫn không sống nổi đâu. Chẳng hạn Pháp Hòa nói mình sống ở Edmonton là phải có kham nhẫn với mùa đông không? Phải có kham nhẫn. Chứ bây giờ trách nó hoài nó cũng nghe à. Mà không lẽ cái giờ ngồi ở cửa ghét gì tự nhiên lạnh hoài. Thật là mình không bình thường. Ở cõi này thì phải kham nhẫn cái lạnh chứ nói gì nè. Không? Cho nên ở cái cõi này là phải có kham nhẫn, sống chung là phải có kham nhẫn. Đừng có nói trời ơi sao cái chị ấy, trời ơi mình đi kiếm cái người hoàn hảo không có đâu. Mỗi người có một chút, nhưng mà bây giờ mình ra xa đi, cái tật một chút mà cái tốt nó nhiều thì thôi thương cái tốt đi để yên chi cái tật. Chứ không thôi là chuyện nổi đâu. Cho nên thôi sanh ở cõi này rồi phải không, đã sanh vào cõi hồng trần thì thôi đi trọn một vòng cho sống. Lỡ con, lỡ vợ, lỡ chồng thì thôi sống cho trọn để đẹp lòng đôi bên. Mà lỡ mà có mang cái danh nghiệp vang rền đó, thì phải nhớ là tất nhiên phải chịu cái mũi tên tị hiền. Ai người ai đuổi mình có danh làm chi. Danh nhiều thì tị hiền nhiều chứ có gì đâu. Cho nên cuộc đời nó vậy. Mà hiểu được như vậy á thì mình giống như Bồ Tát đi đạp trên đất lúng rồi giở chân lên thì sao? đất nó trở lại uyển chuyển mà sống. Lấy từ bi hỷ xả làm nền tảng, lấy bố thí, lấy ái ngữ, lấy lợi hành, lấy đồng sự làm diệu dụng. Cho nên ở trong kinh nó diễn tả, khi người ta dở bước chân lên thì đủ các loại hoa sen nó mọc. Ý muốn nói cái gì? Một lời mình nói ra nó làm cho người ta nhẹ nhàng hơn, là hoa sen nó mọc. Một hành động mình làm nó có làm cho người ta được thoải mái không mà để mọc hoa sen? Cho nên nó có cái câu: miệng ta là cánh hoa sen, một khi hé nở một phen thơm lừng. Tiếng ta là gió mùa xuân, một cơn thổi nhẹ muôn dân mát lòng. Cho nên á, nhiều khi một hành động mình làm mà nó đem lại nhiều lợi lạc. Cho nên á, quý vị biết không, người Hoa ta thích cúng gạo lắm. Tại sao cúng gạo? Tại vì khi mà người ta nấu lên một nồi cơm á, một cái bao gạo người ta mang tới thôi, nhưng mà no lòng tới cả trăm người lẫn. Có phải không? Một bao gạo mà no trăm người cũng vậy thôi. Giống như bây giờ Hoa nói nè, một cái buổi nói chuyện của mình như vậy, rồi mình chịu khó mình thâu lại cái văn, một cái văn mình thành công rồi á, thì làm đại lạc bao nhiêu người? Nhiều người lắm. Ta nghe mà ta hiểu, ta giải thoát được cái khổ đau cho anh ta, nhiều người lắm. Cho nên nó biết được như vậy, cho nên đó, thí dụ một nụ cười của mình, hay là một cái ánh mắt nhìn của mình, một cử chỉ của mình là mình nhớ. Không phải cái người đó vui không đâu, mà cả làng cả xóm vui. Quý vị nhớ trong kinh Địa Tạng nói là sao? Một người mà khổ thấy thân của mình đầy chật cả ngục. Đọc kinh Địa Tạng nhớ không? Một người đọa xuống địa ngục tự nhiên thấy thân của mình đầy chật cả ngục. Quý vị tin được không? Tin cái đó không? Thôi là ví dụ nha. Hôm nào mà Pháp Hòa mà nổi trận lôi đình rồi á, thì quý vị thấy địa ngục cả chùa không? Rõ ràng. Có phải không nào? Trời đất ơi, đi ra đi vô bao nhiêu người thấy mình ảm đạm. Rồi sao nữa? Thì rõ ràng. Cho nên ông ba mà ở nhà mà ông bực lên nghe là cả nhà sao tràn ngập. Cái gì đây? Bụng tội. Cho nên kinh nói đâu có sai đâu, nhưng mà tại mình chưa hiểu được cái ý của trong kinh. Nhưng mà tại sao ông nói thẳng đi, nói chi quanh co vậy? Nói như vậy để làm gì? Để chúng ta thấy rằng có những cái chúng ta không biết không có nghĩa là nó không có, không thấy không có nghĩa là nó không có. Mà thật sự cái khổ mà nó ngập trong một người rồi thì cả nhóm người khổ thêm. Có bao giờ mà mình đại chúng có kinh nghiệm qua là tự nhiên mình thấy cái người mà xếp phòng ở trong đó mà họ bực bội lên rồi thì sao? Thì mình xếp càng chứ sao? họ là xếp phòng, họ bực thì mình xếp càng hết chứ sao? Càng lớn càng nhỏ gì xếp hết chứ sao? Cho nên trong kinh Địa Tạng nói không có sai. Một người chịu tội thấy thân nằm chật cả ngục. Cho nên cái kinh Địa Tạng á, mình đọc cái mình mới nói trời ơi, nói gì. Thật sự ra kinh Địa Tạng là nói ở cho cái cảnh của mình đây nè. Cái địa ngục hay là thiên đường nó ở ngay đây. Cho nên trong này mới diễn tả là Bồ Tát đi đạp xuống cái đất lún bốn thứ, lúc lún xuống bốn tấc, rồi dở chân lên thì đất trở lại bằng phẳng và bắt đầu hoa sen nó mọc. Thì bây giờ quý vị cứ để ý, quý vị thấy hôm nào mình vui vẻ ha, Tự nhiên mình thấy rõ ràng trong nhà mình sao hoa sen mọc đủ chỗ hết. Rót nước trà uống cũng có hoa sen, niềm vui tràn ngập. Mà cái này Pháp Hòa kinh nghiệm dữ lắm. Hôm nào Pháp Hòa đi xuống mà thấy ở dưới, từ trên xuống dưới, nó bắt đầu nó đi theo một chiều, người này nở nụ cười, người kia nở nụ cười thì sao? Ôi cha ơi, cảnh giới của Liên Hoa Tôn. Cảnh giới của Liên Hoa Tôn. Mà quý vị có đồng ý là nếu mình làm việc với nhau mà vui vẻ như vậy mình hạnh phúc không? Làm có mệt không? Không có mệt. Làm không có mệt. Cho nên làm cực mà mình không mệt cái thân, mà chỉ cần một cái hành động, một câu nói là tự nhiên nó mệt cả ngày. Ghê gớm như vậy đó. Cho nên người ta nói mệt, mệt cái thân nó không khổ, mà mệt cái đầu nó khổ ghê lắm. Pháp Hòa làm việc cực, Pháp Hòa không mệt, không sợ, không sợ cực. Nhưng mà Pháp Hòa sợ nghe những cái điều không hay ở trong chúng, mà những cái điều rất là đơn giản mà lại xảy ra thì tự nhiên trời mình mệt mỏi vô cùng. Làm cả ngày mà không mệt, mà tự nhiên nghe một cái điều gì đó tự nhiên nó mệt mỏi, và nó thấy sao lại có những cái việc như vậy mà nó quá ư là căn bản. Mà lẽ ra mình tu cỡ này rồi là nó làm sao, nó phải không có cái chuyện này nữa. Trời đất ơi, uổng công em, tuần nào cũng rỉ rả chuyển hoài mà. Này như là cái gì người ta hay ví dụ bắt tép nuôi cò. Cho nên bao nhiêu cái công sức mà mình học Phật Pháp đó, quý thầy mà vận chuyển nói cho mình nghe đó, không có ngoài mục đích là làm cho mình nghiền nát đi những cái phiền muộn căn bản đó, để chúng ta cống hiến cho đại chúng, cho người xung quanh. Mà là chuyển pháp luôn. Hết giờ chưa? Có một cách đây hai hôm thì có một chú gọi cho Pháp Hòa. Nói chú có nghĩa là nhỏ nhỏ, năm nay là 15 tuổi rồi. Chú mới gọi cho Pháp Hòa và chú khóc ở trên phone. Thì Pháp Hòa nghe tiếng khóc là Pháp Hòa biết. Con hả con? Con sao vậy? Nói cho thầy nghe. Chú nói thầy ơi, tối nay con ngồi ở nhà một mình mà con cảm thấy con rất là trống vắng. I feel so empty, so lonely. Hỏi sao vậy? Thì chú mới nói là con thấy con rất là ích kỷ. Con có một người bạn gái mà bạn gái nói con bây giờ giống như là người bạn của con giống như là một cái therapy, tức là một cái người mà chữa lành cho con. Khi nào con đau xương, con trật khớp thì con tới để cho nó sửa, mà khi mà con hết bệnh rồi là con quên mất tiêu. Bạn của bạn gái con giống như là một cái người therapy vậy thôi. Và chú này đã có một thời gian sống chung với Pháp Hòa thì chú mới nói rằng bây giờ đó con ở ngoài rồi con mới thấy con thương thầy nhiều, vì thầy đã thương chúng con bằng tất cả tấm lòng của thầy. Và con thấy rằng tại sao con học chưa được giống thầy, vì thầy cho tất cả. Con nhớ là khi tụi con sống chung với thầy á, bất cứ tụi con cần cái gì mà lên phòng thầy mà tụi con muốn là thầy cho hết. Quần áo, áo lạnh, nón, khăn, cái gì thầy có mà tụi con cần là thầy cho, mà thầy không có giữ lại cho thầy. Con chưa làm được. Chú mới nói với Pháp Hòa, chú mới nói con rất là ngạc nhiên là thầy còn nhận ra được tiếng con. Con tưởng thầy ghét con. Pháp Hòa nói tại sao con nghĩ thầy ghét con? Tại vì mùa hè vừa rồi trong khóa tu con quậy quá cho nên thầy rầy con. Thì Pháp Hòa mới nói rầy nhưng mà không có ghét. Vì ngay trong giây phút đó con làm sai thì thầy phải có trách nhiệm thầy rầy con. Nhưng mà thầy không có ghét con. Pháp Hòa mới nói bây giờ thầy hỏi con là trong cuộc đời này ai làm lỗi xong con cũng ghét hết thì được mấy người con thương? Con thương được bao nhiêu người? Vì trong cuộc đời này có ai chưa từng làm lỗi? Mà nếu mà người nào làm lỗi xong là mình ghét bỏ người đó thì mình thương ai bây giờ? Và trong lòng mình có tình thương đâu? Con rất là ngạc nhiên, cả năm rồi mà thầy vẫn còn nhận ra tiếng con. Pháp Hòa nói con ơi, đệ tử bỏ thầy nhưng thầy không bao giờ bỏ đệ tử. Cha mẹ không bao giờ bỏ con, chỉ có con bỏ cha mẹ thôi. Thầy không bao giờ thầy quên được mấy đứa. Đứa nào như thế nào thầy thương và thầy nhớ hết. Bây giờ con ở xa thầy rồi, con biết là lúc tụi con sống với thầy là hạnh phúc. Quý vị chưa nói làm sao? Thế là mới nói, nhưng mà theo thầy đó, thầy thấy rằng tụi con đi tu là đúng nhất. Con biết cho thầy nhưng mà con tu không có nổi. Bây giờ con biết tại sao người ta tôn quý quý thầy. Tại vì quý thầy làm được những điều mà người thường làm không nổi. Đó là lời chú nói. Năm nay là 16 tuổi. Rồi khi mình sống chung mình không thấy. Khi mình mất một người thân rồi mình mới tiếc cái người đó. Mình nói trời ơi, con chưa có kịp nói cảm ơn, con chưa kịp chia sẻ. Cho nên bác tỉnh tánh đó. Giờ bác đi như vậy, nhưng mà trong cái sự ra đi của bác làm cho những người cháu của bác khôn lớn lên rất là nhiều. Không phải lớn cái xác, mà lớn cái hiểu biết, lớn cái tâm hồn. Có nhiều khi mình lớn cái xác nhưng mình không lớn được cái tâm hồn. Cái tâm hồn mình nó còn rất là dở, dở như đứa con nít. Cho nên phải làm sao mình lớn được ở trong cái tinh thần của mình, để mình có thể làm cho những người thân mình có hạnh phúc, gọi là chuyển pháp luân. Và khi chuyển được như vậy, chúng ta đang chuyển một cái tình thương, chuyển một cái đóa hoa đẹp đến cho đời. Mỗi một cái gì chúng ta sống, chúng ta làm, chúng ta nói là một đóa hoa chúng ta tặng cho người, chúng ta chuyển. Vừa rồi Pháp Hòa có nói với các em học sinh trường trung học á, mấy em nó hỏi Pháp Hòa chứ ở trong đạo Thiên Chúa có một cuốn Bible, cuốn Thánh Kinh, vậy đạo Phật có Thánh Kinh không? Pháp Hòa nói có. Đạo Phật có một bộ Thánh Kinh 100 quyển. Nó nhiều quá sao mình nhớ hết? Pháp Hòa nói không, bộ đó là Thánh Kinh chết. Còn Thánh Kinh mà sống là mỗi người chúng ta, là một cuốn Thánh Kinh sống. Quý vị học có bao nhiêu lời của Chúa đi nữa, quý vị nhớ từng chương hết. Thánh này nói câu gì, thánh kia nói câu gì, nhưng mà cái cách sống của mình là một cách chuyển pháp luân linh động nhất. You are a living Bible. You are a living Bible. We are the living Bible of the Buddha. You are the living Bible of Jesus, of Christ. Cho nên mỗi người chúng ta là một cuốn kinh Bi Hoa, mỗi người chúng ta là một quyển kinh Di Đà, mỗi người chúng ta là một kinh Pháp Hoa. Nếu chúng ta có duyên với kinh nào thì chúng ta là cuốn kinh đó. Tại vì không có kinh nào mà rời dạy cho chúng ta rời cái sự tu tập hết. Kinh nào cũng dạy cho mình tu tập hết. Và chỉ cần nắm được một quyển kinh đó thì chúng ta là quyển kinh đó. Chúng ta là kinh Bi Hoa, là cái hoa tình thương. Mỗi ngày chúng ta mọc như thế nào, sống như thế nào để mang cái hoa đó cho người xung quanh của mình. Bây giờ mình là đó hoa tình thương nở giữa mùa đông. Trời ngoài đường đang tuyết rơi và trừ hơn 20 độ. Nhưng mà trong lòng của mỗi chúng ta đang có một cái cánh hoa, một cái đóa hoa tình thương nở rất đẹp. Bằng chứng là hàng ngày chúng ta sống và chúng ta làm cho đời, cho đạo, cho người thân của chúng ta. Cho nên dù mùa đông có giá rét, dù mùa thu lá có héo tàn, dù mùa xuân nụ có chớm nở, dù mùa hè hoa có rực rỡ, thì tình thương, cái đóa hoa tình thương của chúng ta cũng rạc rào theo bốn mùa đó, mà không có thịnh suy theo bốn mùa. Cho nên đó là lý do tại sao chúng ta xoay cái chuông theo bốn mùa. Mùa nào đi nữa thì đối với một người tỉnh thức vẫn vang, vẫn vững, vẫn tình thương như vậy. Quý vị có hiểu ý nghĩa chuyển chuông đại hành chung đó? Ở cái chuông đại hành chung nó có bốn cái cục để mà mình dẫn với đó, thì nó để xuân hạ thu đông. Mùa nào thì chúng ta xoay theo mùa đó. Ý muốn nói rằng mùa nào thì chúng ta vẫn sống như vậy. Tiếng chuông vẫn vang mỗi ngày, sáng chiều hai buổi. Tiếng chuông vẫn ngân thanh đều đặn như vậy. Tiếng chuông vẫn vững chãi như vậy, vẫn bình an như vậy. Còn cái chuyện thay đổi đó là chuyện của thế gian. Giống như Mãn Giác Thiền Sư, trước khi mất ngài để lại một bài kệ: xuân đến xuân đi trăm hoa rụng, xuân đến trăm hoa cười. Hoa cười tức là hoa nở đó. Trước mắt việc đi mãi, trên đầu già đến rồi. Có phải không? Cái thời gian là vậy đó. Hễ là xuân, hễ mà rụng thì kêu là xuân đi, mà nở thì kêu xuân đến. Trước mắt việc đi mãi, sự trục nhãn tiền quá, lão tùng đầu thượng khai, tóc trên đầu đã bạc rồi. Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết, đem qua sân trước một cành mai. Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền đạt dạ tạc dạ nhất chi mai. Mình tu như thế nào, sống như thế nào, học như thế nào mà mình vững như tiếng chuông, vẫn vang đều như vậy, sáng chiều hai buổi. 21, 22, 23 có tới, mình cũng ăn ngày ba cử, vẫn đi ngủ ngày mấy tiếng, phải không? Có gì khác hơn đâu. Con cô đó cũng gọi mà cũng cả khuya vậy nè. Cô nói: thầy ơi, thầy có tin 21 này trời tối không? Pháp Hòa nói: dạ bây giờ trời đây cũng đang tối. Đâu phải 21 trời mới tối đâu. Ở cái xứ mùa đông này là 4 giờ chiều là tối đen như mực rồi. Cho nên không phải đợi 21 mới tối đâu. Con chị Phật tử dạy cho nghe tới chỗ Hoàng: thầy ơi, con không biết ngày 21 này nó sẽ như thế nào, nhưng con chỉ sợ là con không gặp được thầy nữa và không nói đến được lời cảm ơn thầy. Thôi con gửi cái lá thơ này đến thầy như một lời cảm ơn thầy đã dẫn dắt con bao nhiêu năm nay, và nếu kiếp sau có được gặp nhau nữa, con xin làm đệ tử của thầy. Nhưng mà ngày 23, 22 còn nguyên. Pháp Hòa trả lời lại. Pháp Hòa nói: dạ chị, ở bên đó có tối tăm trời đất không? Chứ ở bên này là tối tăm mày mặt. Cái tối tâm trời đất không bằng cái tối tâm này mặt. Cái tối tâm của trời đất không bằng tối tâm ở trong lòng. Mình sống xà xà trong thiền môn, ăn cơm thiền môn, ở trong thiền môn, mà tâm mình nó tối tâm từ ngày tới tối, từ tối tới ngày thì cũng y chang thôi. Cho nên rồi người ta mới nói: Phật là quê mẹ kính yêu, yêu kính là những tiếng sáo diều trong con. Ngày nào mình cũng nói câu đó: Phật là quê hương của con, kinh là tiếng sáo diều của con. Mà mình sống không có sáo diều, không có quê mẹ thì nó uổng đi. Thôi mình hết giờ rồi, từng tới nói tiếp.